Quan Thần, chương 2150, mục tiêu lâu dài của Hạ Tường, góc truyện audio.com. Càng làm cho người vui mừng chính là, Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc cả đời đồng tình chị em, cô xem con của Cổ Ngọc cũng như đứa con của chính mình, vì sự trưởng thành của Cổ Phong mà bỏ ra tâm huyết không thua gì Cổ Ngọc, trở thành mẹ nuôi Cổ Phong tôn kính nhất. Hơn nữa tài năng của Nghiêm Tiểu Thì cũng ảnh hưởng tới sự trưởng thành của Cổ Phong, đối với tính cách của Cổ Phong bắt đầu hình thành tác dụng thúc tích cực hướng về phía trước. Nhiều năm sau, Cổ Phong thành công trên đỉnh tháp, trong rất nhiều người anh ta cảm ơn, trước hết chính là cảm tạ Cổ Ngọc, sau đó là cha mẹ, tiếp theo là Nghiêm Tiểu Thì. Làm Nghiêm Tiểu Thì nhìn thấy ý chí phát triển của Cổ Phong trên TV, trong một phút chốc đã trở thành một người lãnh đạo quốc gia trẻ nhất, cô đã rơi nước mắt, cảm thấy vất vả cả đời đều đáng giá. Mà hoàn cảnh hiện tại là Cổ Ngọc có được một nguồn tài nguyên khổng lồ, nhưng bản tính trời sinh Cổ Ngọc rừng rưng, đối với kinh doanh thương mại hứng thú không nhiều, tài nguyên và con đường của cô chỉ có thể phát triển ôn hòa, cuối cùng khó có thành công lớn. Nghiêm Tiểu Thì có tài kinh doanh thương mại, hơn nữa có tham vọng đối với việc kinh doanh thương mại, nhưng tài nguyên và tài chính vốn lại rất ít. Tuy nhiên sau khi cô cùng Cổ Ngọc hợp tác, tài nguyên có thể điều chỉnh, ưu thế có thể bù cho nhau, cuối cùng sáng lập thành công một tập đoàn buôn bán khổng lồ. Cũng là nhờ lợi ích của tập đoàn kinh doanh của Nghiêm Tiểu Thì, về sau khi Cổ Phong tranh cử, mới có được nguồn vốn tuyển cử khổng lồ, cuối cùng thành công đăng quang lên địa vị cao nhất. Đương nhiên, không ai được biết chính là, khi Cổ Phong tranh cử, trong nước có 3 tập đoàn truyền thông, một đứng đối lập với anh ta, 2 tập đoàn khác tận dụng hết sức lực tuyên truyền quan niệm chấp chính của anh ta, và vì hắn mà phất cờ gieo hò, trong đó có một nhà chính là Đế Quốc Truyền thông của Tiếu Hạ. Không đề cập tới tương lai nữa. Hiện tại trong lòng Nghiêm Tiểu Thì hạnh phúc tràn đầy, hưng phấn và vui mừng vì Hạ Tường đã sớm vì cô mà nghĩ ra một tương lai tốt đẹp, cô không còn áp chế nổi tình cảm trong lòng, ôm cổ Hạ Tường. Em cả đời theo anh, chỉ cần trong lòng anh vẫn có em sẽ không oán trách, không hối hận. Đối với Hạ Tường không oán trách không hận đâu chỉ Nghiêm Tiểu Thì còn có Quý Như Lan. Hạ Tường tạm biệt Nghiêm Tiểu Thì trên đường đi gặp mặt Quý Như Lan, sóng gió ngoại giao của bên anh, rốt cuộc bùng phát. Sau khi anh đưa ra kháng nghị với Bộ Ngoại giao của Trung Quốc về việc thảo luận của Hạ Tường, Thủ tướng Anh Quốc không để ý đến việc Trung Quốc phản đối mãnh liệt, vẫn là dựa theo quyết định ban đầu tới gặp phần tử độc lập. Khiến cho Trung Quốc vô cùng tức giận, dưới tiền đề Trung Quốc uy hiếp muốn hủy bỏ hội đàm cấp bộ trưởng giữa Trung Anh, Thủ tướng Anh vẫn kiên trì như cũ gặp mặt nhân sĩ độc lập, còn không biết xấu hổ đệ trình không chính thức kháng nghị Hạ Tường với Trung Quốc, hoàn toàn chính là cử chỉ nhàm chán. Mà trong nước có một số nhân vật còn muốn mượn kháng nghị của nước Anh làm lý do tạo áp lực cho Đại Phục Thịnh và Hạ Tường, không ngờ rằng sự việc vừa không thu được hiệu quả như mong muốn, lại xảy ra việc nghiêm trọng Anh Quốc có hành vi khiêu khích đối với nước nhà, như vậy trước đây đem việc kháng nghị của Anh Quốc cũng được xem thành hành động hệ trọng, liền thành trò cười. Nước Anh một nơi chật hẹp nhỏ bé. Góc truyện audio.com. Không thể thể diện của quốc gia lớn ra gì, một quốc gia lớn như vậy lại đem việc kháng nghị nước Anh trở thành việc lớn, cái này không phải là ô nhục mà là tự rước lấy cái nhục. Kết quả sau khi trải qua cuộc thảo luận cấp bách, sau khi hủy bỏ hành trình tới Anh của quan viên cấp quốc bộ, mấy ủy viên sớm định ra kế hoạch đến Anh cũng bị hủy bỏ. Là hủy bỏ, mà không phải khéo léo hoãn lại, tình hình rất nghiêm trọng. Đến lúc này, nước Mỹ, nước Đức và nước Anh 3 bên liên kết tạo thành sóng gió ngoại giao gây áp lực đối với Hạ Tường, thế là hóa giải toàn bộ. Hạ Tường trên đường đến gặp Quý Như Lan, nghe được tin tức sóng gió ngoại giao giữa Trung Anh liên tục nổi lên, không khỏi vui sướng mà cười, nói với Đường Thiên Vân. Thiên Vân, cục thế sắp triển khai toàn diện, nói xem, anh đối với việc sắp đặt của Đại hội Đảng 18 có cách nhìn nào không? Vấn đề của Hạ Tường rất sắc bén, tuy nói giữa lãnh đạo và thư ký gần như là không có việc gì giấu nhau, nhưng vấn đề đại sự của quốc gia, vẫn là ít nói đến là tốt nhất, Hạ Tường lại thái độ khác thường chủ động đặt vấn đề với Đường Thiên Vân, chính là có ý thử thách trí tuệ chính trị của Đường Thiên Vân. Sắc mặt Đường Thiên Vân không thay đổi, trong lòng cũng là kinh ngạc, y hiểu rõ lời nói của Chủ tịch tỉnh Hạ, đồng thời thử thách trí tuệ chính trị của y cũng thử thách y nắm thời cuộc có chính xác hay không. Kỳ thật Đường Thiên Vân vẫn là chỉ đoán đúng phân nửa, Hạ Tường là muốn mượn cơ hội để thăm dò câu đố bối cảnh của y. Hạ Tường đi gặp Quý Như Lan, không kiêng dè Đường Thiên Vân, còn cho Đường Thiên Vân đi theo, là nể trọng đối với Đường Thiên Vân, cũng là hắn đối với Đường Thiên Vân thể hiện tín nhiệm 100%, bởi vì hắn trên cơ bản thăm dò được chân tướng sau lưng Đường Thiên Vân rất có lai lịch. Đường Thiên Vân nghĩ ngợi nói, bí thư Cổ chắc sẽ là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, ủy ban Trung ương. Năm sau còn có khả năng đảm nhiệm chức hiệu trưởng trường đảng. Hạ Tường gật đầu, không nói gì, trong lòng cũng hiện rõ như gương sáng, Đường Thiên Vân nhìn rất thấu đáo đối với bước tiếp theo của Cổ Thu Thật thì cho thấy tầm nhìn của y quả thật rất tuyệt vời, đã vượt qua mức độ bình thường. trưởng ban Ngô dự đoán là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quốc hội. Đường Thiên Vân tiếp tục nói, giọng điệu rất khẳng định. Quan Viễn Khúc, Ngô Tài Dương, Đại Phục Thịnh, vận mệnh của ba người hẳn là sẽ không thay đổi. Hạ Tường vừa không khẳng định cũng không phủ định, chỉ có điều thản nhiên ồ một tiếng. Phe phản đối và hệ bình dân thế nào? Trước kia có báo chí đem Quan Viễn Khúc liệt vào phe phản đối, kỳ thật là lời lẽ sai trái. Quan Viễn Khúc không thuộc bất cứ phe phái nào, và giống với Tổng Thư ký năm đó, sau khi nhận chức ông ta sẽ thành lập quan hệ, trở thành cấp bậc mới độc lập nằm ngoài các phe phái. Phe phản đối sẽ đi theo hướng suy thoái, trong thời đại Quan Viễn Khúc dần dần chìm nghỉm. Hạ Tường vẫn là từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, hệ bình dân nếu không ai kết thù kết oán, sau khi quan hệ quật khởi và thế lực mới hình thành, bị tiêu hóa hấp thu, từ nay về sau rời khỏi vũ đài lịch sử, trừ phi có người lại một lần nữa bắt đầu sử dụng quan niệm chính trị của hệ bình dân, cũng không thể nói là quan niệm chính trị, xưng là khẩu hiệu thì thích hợp hơn một xíu. Bạn đang đọc truyện, góc truyện audio.com. Tại truyện full www, truyện full, thì cá nhân tôi nhận thức thô thiển, tình hình sau khi đại hội đảng 18, sẽ lấy thế lực gia tộc và đoàn hệ là việc chính, cùng với va chạm cuối cùng cùng kịch liệt và quan hệ vùng dậy của phe phản đối và hệ bình dân, đồng thời còn có khả năng sẽ có một thế lực hình thành trong im lặng. Đường Thiên Vân liếc mắt đầy thâm nhìn Hạ Tường ý một cái, khiêm tốn mà mỉm cười nói. Thì xem về sau lãnh đạo muốn dùng tên hệ bảo thủ hay một lần nữa sử dụng cờ hiệu của hệ bình dân, ba thế vững chắc hay là bốn phương đánh kéo, tình hình quốc gia mới có thể đạt tới một độ cân bằng nhất định. Hạ Tường hồi lâu không nói gì. Có thể nói, Đường Thiên Vân phân tích vô cùng gần sát với suy đoán thời cuộc của hắn, tình hình sau đại hội 18 cũng giống như lời của Đường Thiên Vân, thế lực mới dần dần hình thành, thế lực cũ lui lại, trật tự vốn có sẽ dần dần bị đánh vỡ, tất cả đều trong va chạm kịch liệt hoặc yên lặng mà từ tốn hoàn thành. Nếu nói phân tích ở trên không khiến Hạ Tường vô cùng kinh ngạc, người có chút đầu óc chính trị sau khi trải qua thâm nhập nghiên cứu đều có thể cho ra kết luận tương tự, thì suy đoán của Đường Thiên Vân đối với việc hắn sau này có khả năng sẽ phân hóa, lôi kéo bộ phận thế lực của phe phản đối và hệ bình dân, quả thật rất được lòng hắn, khiến hắn không khỏi âm thầm mà kinh hãi. Quả nhiên, Đường Thiên Vân là một trong nhiều thư ký đi theo hắn có tâm kế nhất, cũng là người tinh mắt nhất, đương nhiên, cũng là có liên quan đến vị trí của bản thân Đường Thiên Vân. Hạ Tường liền càng xem trọng triển vọng của Đường Thiên Vân. Cũng quả thật, Hạ Tường cho rằng phe phản đối hay gọi là phe bảo thủ thì thỏa đáng hơn, tiếp sau việc Quan Viễn Khúc đăng lên đỉnh cao và Đại Phục Thịnh thượng vị, cộng thêm Ngô Tài Dương mang theo thế lực gia tộc mạnh mẽ, cứng rắn khởi nghĩa, mà dần dần suy thoái, chủ yếu cũng là hệ bình dân không đoàn kết như thế lực gia tộc, cũng không như đoàn hệ có một cộng đồng xuất thân gắn bó đoàn kết, hệ bình dân e rằng sẽ mờ nhạt theo lịch sử. Cũng là Diệp Thiên Nam đúng lúc giữa dẫm hắn, không cùng Chu Hồng Cơ liên kết, ở sóng gió ngôn luận làm lính hầu Red Eye với hắn, Diệp Thiên Nam so với Chu Hồng Cơ thì tầm nhìn xa hơn, cũng thấy rõ hơn, biết thời thế lịch sử không thể ngăn cản được. Nhân vật trung tâm hệ bảo thủ tuổi tác đã cao, đã không có tinh lực kêu gọi, mất đi nhân vật trung tâm chống đỡ, hơn nữa quan niệm hệ bảo thủ quá mức bảo thủ mà rơi sau cho thời đại, rời xa lòng dân, sẽ dần dần rời xa trung tâm chính trị, như vậy thế lực hệ bảo thủ, hoặc là bị đào thải hoặc bên cạnh hóa, hoặc là một lần nữa đầu nhập vào trận doanh mới, nếu không, ở bên trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử chắc chắn bị bao phủ. Hệ bình dân cũng là một cảnh khổ giống thế, trên thực tế, thế lực đoàn kết của hệ bình dân còn không bằng hệ bảo thủ. Quan niệm chính trị của hệ bình dân vừa không như hệ bảo thủ quá bảo thủ mà lệch sang cánh tả, cũng không như đoàn hệ quá cấp tiến mà lệch sang cánh hữu, đề xướng lấy dân chủ là nhiệm vụ của mình, lấy dân chúng là căn bản chấp chính, theo mặt chữ mà nói, khẩu hiệu của hệ bình dân rất được dân tâm, cơ sở ở dân chúng tầng trung hạ rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, ở trong hoàn cảnh quốc nội, dân chúng không có quyền bầu cử, cơ sở chấp chính không dựa vào lòng nhân dân, dựa vào cao. Góc truyện audio.com, tầng chơi cờ. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, khẩu hiệu của hệ bình dân có rất được lòng Hạ Tường, Hạ Tường đối với hệ bình dân có thiện cảm, hơn nữa theo lâu dài mà xem, hắn về sau cũng sẽ đi trên con đường rộng mở, vừa không lệch tả cũng sẽ không lệch hữu. Tuy rằng hiện tại trên người hắn có dấu vết đoàn hệ và thân là nhân vật trung tâm của thế lực gia tộc, nhưng hiển nhiên dã tâm của hắn đã vượt qua đoàn hệ và thế lực gia tộc, sẽ có một ngày thành lập phe phái của chính mình, và mở rộng quan niệm chấp chính của chính mình. Hạ Tường sẽ tiếp thu kinh nghiệm giáo huấn, chỉ chú trọng trung hạ tầng, còn cơ sở thượng tầng lại không bền chắc của hệ bình dân, cũng sẽ sửa đổi sắc thái phân chia phe phái quá mức rời rạc của đoàn hệ, càng phải loại bỏ quan niệm chấp chính quá mức bảo thủ của thế lực bảo thủ, từ đó sáng lập một phe phái mới có dân chủ và sắc thái cởi mở sâu đậm. Hơn nữa mục tiêu của Hạ Tường chính là, hắn hy vọng có một ngày phe phái của hắn sẽ hình thành một đảng phái hoàn toàn mới, thành lập một loại quan hệ đảng phái rời rạc, chỉ cần quan niệm giống nhau, là có thể đi đến cùng nhau. Chỉ cần quan niệm bất đồng, là có thể bất cứ lúc nào rời đảng, sau khi ở đảng phái chấp chính, đảng phái liền lui ra phía sau màn, không còn là đảng phái vượt trội, mà phải là quốc gia nổi trội. Quyền lợi quốc gia mãi mãi xếp ở vị trí thứ nhất. Hạ Tường nghĩ tạm thời đưa bè phái của hắn xưng là Hệ Hạ. Khi Nghiêm Thiểu thì Quý Như Lan dưới chỉ dẫn quy hoạch kinh tế của Lý Thấm chính thức nâng cao quy mô tổng sản lượng kinh tế, thì việc điều chỉnh nâng cao của tổ chức thành viên chính trị trong cảm nhận của Hạ Tường cùng với quan niệm đảng phái hình thành có sắc thái hơn, đang ở bước đầu hình thành, từ đó, đặt ra hình thức quan niệm chấp chính ban đầu của thời đại Hạ Tường cách trương.